Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 12 tháng 9, 2016. Hải quân Nga và Trung Quốc tập trận chung ngoài khơi Quảng Đông. Hàn Quốc khẳng định Bắc Triều Tiên sẵn sàng thử vũ khí nguyên tử lần thứ 6. Chiến sự Syria vẫn leo thang vài giờ trước khi thỏa thuận ngưng bắn chính thức có hiệu lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga liệu có thủ lợi khi ủng hộ Trung Quốc tranh giành Biển Đông hay không? Kính thưa quý vị, Hải quân Nga và Trung Quốc tập trận chung ở ngoài khơi Quảng Đông, Bắc Kinh biểu dương lực lượng. Ngày hôm nay, không quân Trung Quốc thông báo là các máy bay oanh tạc, chiến đấu và tiếp liệu thực tập bay ngang eo biển Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines. Trong khi đó, thì Hải quân Trung Quốc và Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thông báo bắt đầu tập trận chiến dịch mang tính biểu tượng kéo dài trong 8 ngày ở ngoài khơi tỉnh Quảng Đông trong biển Nam Trung Hoa. Từ Thượng Hải, thông tín viên đài RFI Simon Le Plat phân tích.
Với quân phục trắng, khó có thể phân biệt ai là sĩ quan Trung Quốc, ai là thủy thủ Nga. Sáng thứ Hai hôm nay, truyền thông Trung Quốc công bố hình ảnh của cuộc tập trận chung một tuần giữa hải quân hai nước tại vùng biển Nam Trung Hoa. Đây là lần thứ năm kể từ năm 2012, hai cường quốc quân sự tổ chức tập trận chung, nhưng lần này diễn ra tại một địa danh mang tính biểu tượng. Cuộc tập trận này được Bắc Kinh loan báo hồi cuối tháng 7, tức là ngay sau khi Tòa án Trọng tài Quốc tế La Hay phủ nhận các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, mà Trung Quốc vẫn gọi là biển Nam Trung Hoa hay Nam Hải. Trung Quốc dành hầu hết vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên từ hải sản cho đến dầu khí và cũng là con đường huyết mạch của thương mại thế giới, kể cả những vùng duyên hải của Việt Nam và Philippines. Tuy khẳng định là không công nhận phán quyết của Tòa Trọng tài, nhưng Bắc Kinh tức tối lên án âm mưu của Hoa Kỳ. Cuộc họp thượng đỉnh G20 tuần qua tại Hàng Châu được xem là một cách rửa hận. Trung Quốc và Nga cùng vai kề vai như hai đồng minh thân thiết trước Tây phương chia rẽ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhân cơ hội này chỉ trích Tòa án Trọng tài Quốc tế, kẻ làm Trung Quốc khó chịu.
Shanghai, Simon Le Plat, RFI.
Về nội bộ Trung Quốc, hôm nay Bắc Kinh thông báo điều chỉnh luật hình sự, bị chỉ trích ép cung tra tấn tù nhân, vi phạm quyền cơ bản của các công dân trong những trại giam. Ngày hôm nay, Trung Quốc thông báo sửa đổi luật giam giữ các tội phạm và thừa nhận giả định vô tội. Bản tin của Tân Hoa Xã trích dẫn thông cáo từ phía Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết là tư pháp nước này vừa quyết định tăng cường các cơ sở pháp lý, tránh để xảy ra những vụ ép cung bất hợp pháp, các hành vi tra tấn trong trại giam. Bắc Kinh muốn bảo đảm quyền lợi cho những nghi phạm từ trong nguyên văn. Theo các nhà quan sát, thì Trung Quốc đang tìm cách tô điểm lại hình ảnh sau một loạt các vụ tai tiếng, các vụ xử oan hay ép cung bất hợp pháp được phát hiện gần đây. Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, căn cứ vào các nguồn tin tình báo của Mỹ và Hàn Quốc, Seoul hôm nay khẳng định là Bắc Triều Tiên đã sẵn sàng thử nghiệm hạt nhân thêm một lần nữa sau khi đã 5 lần liên tiếp khiêu khích cộng đồng quốc tế, đợt gần đây nhất là hôm thứ Sáu, mùng 9 tháng 9 vừa qua.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, như 5 lần trước đây, vụ thử hạt nhân sắp tới sẽ được tiến hành từ cơ sở hạt nhân Bunjiri. Hãng tin Yonhap trước đó trích dẫn nhiều nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết Bình Nhưỡng vừa hoàn tất khâu chuẩn bị một vụ thử nghiệm mới. Tổng thống Park Geun-hye trong cuộc gặp gỡ lãnh đạo các đảng chính trị tại Seoul vào sáng nay cũng cho là Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa cận kề đối với an ninh Hàn Quốc. Seoul không loại trừ khả năng những hành vi khiêu khích liên tiếp của chính quyền Kim Jong-un sẽ làm dấy lên nguy cơ chiến tranh và rủi ro dẫn đến những vụ tấn công khủng bố trên bán đảo Triều Tiên.
Cũng tại Bắc Triều Tiên, lũ lụt lớn làm hơn 500 người thiệt mạng và mất tích. Khu vực sông Tumen, trong vùng biên giới chung giữa Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga, bị lụt nghiêm trọng. Theo thống kê mới nhất của Liên Hiệp Quốc, có 133 người thiệt mạng, 395 người mất tích và hơn 100.000 người phải đi sơ tán. Khoảng 16.000 hecta đất nông nghiệp bị ngập lụt. Liên Hiệp Quốc thẩm định là có ít nhất 140.000 người cần được trợ giúp khẩn cấp.
Về thời sự Syria, chiến sự vẫn leo thang vài giờ trước khi thỏa thuận ngưng bắn chính thức có hiệu lực. Thỏa thuận ngưng bắn trong vòng 48 tiếng đồng hồ tại Syria mà Hoa Kỳ và Nga đã đạt được sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 7 giờ tối giờ địa phương hôm nay. Vài giờ trước đó thì xung đột vẫn leo thang, phe đối lập Syria hoài nghi về hiệu quả của thỏa thuận ngừng bắn. Phe nổi dậy Syria trong một bức thư đề ngày hôm qua gửi tới Hoa Kỳ thông báo là sẵn sàng hợp tác một cách tích cực, thế nhưng không nói rõ là sẽ tôn trọng thỏa thuận hưu chiến mà Washington và Moscow đã đạt được tại Geneva, Thụy Sĩ vào chiều tối ngày 9 tháng 9 vừa qua hay không. Đại diện của phe đối lập Syria Salem al-Muslet vào sáng nay nói với hãng tin AFP là muốn biết rõ thêm về những điều khoản bảo đảm về hiệp ước hưu chiến có hiệu lực kể từ tối nay. Cụ thể hơn, đối lập Syria muốn biết rõ hơn về định nghĩa thế nào là một tổ chức khủng bố và điều gì sẽ xảy tới nếu như thỏa thuận ngưng bắn bị vi phạm. Nhóm vũ trang Ara Ansham thì báo trước là sẽ không công nhận hiệp định ngừng bắn. Về tình hình tại chỗ, cho đến tối ngày hôm qua, xung đột gần thành phố Aleppo, gần thủ đô Damas và thành phố cổ Palmyra ở miền trung Syria vẫn gia tăng cường độ. Về phần Tổng thống Bashar al-Assad, sáng nay dự lễ Eid al-Adha tại Dariara, nơi từng do phe nổi dậy kiểm soát nhưng đã được quân đội chính phủ chiếm lại, ông tuyên bố là sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ từ tay quân khủng bố từ trong nguyên văn. Còn trong quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran, nhân lễ hành hương lớn thường niên của người Hồi giáo tại thánh địa Mecca, một kênh truyền hình Ả Rập Xê Út bắt đầu giới thiệu chương trình hành hương bằng tiếng Ba Tư. Sáng kiến này được đưa ra vào lúc căng thẳng giữa Riyadh với Tehran đã gia tăng tột độ. Thông tin viên RFI tại Riyadh, Clarence Rodriguez tường thuật.
La chaîne est destinée à diffuser le message du Hajj, les préceptes immuables de l'islam.
Kênh truyền hình này chủ yếu phát đi thông điệp của lễ hành hương Hajj, những lời giảng dạy của đạo Hồi và quảng cáo các dịch vụ của vương quốc này dành cho khách hành hương. Trên đây là lời giải thích của Bộ trưởng Thông tin Ả Rập Xê Út Zayed Al-Thifi. Các chương trình được phát đi từ ngày thứ Bảy mùng 10 tháng 9 trên kênh phát sóng vệ tinh, đặc biệt nhắm vào những khán giả nói tiếng Ba Tư, tức tiếng Farsi, ngôn ngữ chính tại Iran. Cộng đồng nói tiếng Farsi gồm khoảng 130 triệu người trên thế giới, trong đó có 60.000 người Iran trên nguyên tắc sẽ đến hành hương ở Mecca năm nay, nhưng vì không có được thỏa thuận giữa Iran và Ả Rập Xê Út nên họ đành phải ở nhà. Nhưng họ đã có thể xem những chương trình của lễ trên kênh truyền hình của Ả Rập Xê Út cho đến ngày 14 tháng 9. Khi đưa ra quyết định mở kênh truyền hình này, rõ ràng là lãnh đạo Ả Rập Xê Út muốn làm lắng dịu căng thẳng về tín ngưỡng mang tính huynh đệ tương tàn giữa Riyadh và Tehran.
Clarence Rodriguez, Riyadh, RFI.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Erdogan tiếp tục thanh trừng các cuộc đảo chính. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, trong tuần qua, hàng ngàn giáo viên đã bị đình chỉ công tác vì bị nghi ngờ ủng hộ lực lượng Kurdistan đòi ly khai. Giờ đây đến lượt các thị trưởng nằm trong tầm ngắm của ông Erdogan. Ngày hôm qua, 28 thị trưởng đã bị sa thải hoặc cách chức từ Istanbul, thông tin viên Alexandre Billet giải thích thêm.
28 người, 28 thị trưởng đã bị sa thải hoặc bị thay thế bằng các quản trị viên. Bốn người trong số này bị nghi ngờ có quan hệ thân cận với giáo sĩ Fethullah Gülen. Những người còn lại đều là các thị trưởng ở các vùng phía đông nam, nơi có đa số người Kurdistan bị cáo buộc có tình cảm với Đảng Lao động Kurdistan PKK. Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, thì những người này đã nhận chỉ thị của PKK hiện diện tại vùng núi Kandin phía bắc Iraq. Như vậy, sau khi đình chỉ công tác 11.000 giáo viên bị nghi ngờ ủng hộ những người Kurdistan đòi ly khai, giai đoạn 2 của chiến dịch thanh trừng nhắm vào những phong trào thân Kurdistan mà Ankara coi đó là những kẻ khủng bố. Phe đối lập ủng hộ người Kurdistan, Đảng Dân chủ Nhân dân, HDP, tố cáo những biện pháp vi phạm công ước quốc tế, còn Đảng Cộng hòa Nhân dân, CHP, theo xu hướng Dân chủ Xã hội và Thế tục, coi chiến dịch thanh trừng này như một cuộc đảo chính chính trị. Việc gạt bỏ những thị trưởng vốn được bầu lên với hơn 80% số phiếu thuận có thể làm dấy lên những căng thẳng mới trong vùng phía đông nam. Nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra và đã bị lực lượng an ninh giải tán.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Đe dọa khủng bố tiếp tục nổi bật trong phần thời sự của nước Pháp vào ngày hôm qua. Paris thông báo đã bắt giữ một thanh niên 15 tuổi vì bị tình nghi chuẩn bị ra tay tấn công khủng bố. Nghi can bị bắt từ chiều ngày thứ Bảy vừa qua tại khu vực ở quận 12 Paris. Giới điều tra đã theo dõi thiếu niên này từ lâu. Theo các nguồn tin từ phía tư pháp thì thiếu niên nói trên có liên lạc trực tiếp với một người tên là Rachid K. hiện đang sống tại Syria. Tại Pháp hiện có 35 trẻ em vị thành niên bị dụ dỗ vào các tổ chức Hồi giáo cực đoan, trong số đó có hai thiếu nữ.
Cũng theo xu hướng chung tại châu Âu, tại Croatia, cánh hữu bảo thủ về đầu trong cuộc bầu cử lập pháp. Trong cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ hạn vào ngày hôm qua 11 tháng 9, Liên minh Dân chủ Croatia, cánh hữu bảo thủ, được 36% phiếu, giành được 61 ghế trong tổng số 151 dân biểu. Đảng Xã hội Dân chủ Croatia về nhì, với 54 ghế, đứng hạng 3 là đảng Most thuộc cánh trung, gần gũi với giáo hội Công giáo, được 13 ghế. Đảng cánh hữu sẽ liên minh với đảng cánh trung để lập chính phủ. Sau cuộc bầu cử hồi tháng Giêng năm nay, hai đảng này liên minh với nhau để lãnh đạo đất nước, nhưng liên minh bị tan rã hồi tháng 6 vừa qua.
Hơn 500.000 người Catalonia biểu tình đòi độc lập với Tây Ban Nha. Ngày hôm qua, hơn 500.000 người đã biểu tình tại vùng Catalonia đòi độc lập với Tây Ban Nha, bất chấp sự phản đối của chính quyền trung ương, lãnh đạo cấp vùng vẫn đòi tổ chức trưng cầu dân ý về quy chế của vùng đất giàu có nhất đất nước này vào năm tới. Đến nay, chính quyền Madrid luôn bác bỏ nguyện vọng đòi tổ chức trưng cầu dân ý của Catalonia. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất, thì nếu như được tổ chức vào thời điểm này, sẽ có đến 48% người dân Catalonia đòi được độc lập với Tây Ban Nha. Catalonia có tổng cộng 7 triệu rưỡi dân cư, chiếm 20% tổng sản phẩm nội địa toàn quốc. Barcelona là thành phố lớn nhất và thịnh vượng nhất của vùng lãnh thổ này. Tại Mỹ, bị viêm phổi, ứng cử viên Hillary Clinton phải tạm ngưng chiến dịch vận động tranh cử tổng thống trong vòng 48 giờ. Cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ phải chăng là đang bước sang một khúc quanh mới? Đại diện của Đảng Dân Chủ, bà Clinton, đã phải tạm ngưng chiến dịch vận động trong 2 ngày kể từ hôm nay vì lý do sức khỏe. Ngày hôm qua, bà đã đột ngột phải rời lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công 11 tháng 9. Tại New York, một lần nữa sức khỏe của ứng cử viên Hillary Clinton lại là đề tài được đối thủ của bà khai thác. Thông tín viên đài RFI từ Washington, Jean-Louis Pourté, cho biết.
Une vidéo d'amateur l'a montré trébuchante et soutenue par les agents du service secret.
Một đoạn băng video nghiệp dư cho thấy hình ảnh một Hillary Clinton đứng không vững, phải có người dìu lên chiếc xe màu đen. Bà đã đi thẳng về nhà cô con gái, cô Chelsea, ở cách Grazio, trên đảo Manhattan khoảng 15 phút. 2 giờ sau, bà tươi cười xuất hiện trở lại trước công chúng và có vẻ mạnh khỏe hơn. Bà còn đứng chụp ảnh với một bé gái trên vỉa hè. Khi trở lại nhà riêng ở Chappaqua, gần thành phố New York, Hillary Clinton đã được bác sĩ riêng của bà chẩn mạch. Theo lời bác sĩ Lisa Bagdak, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, do trời nắng nóng, mất nước, và sau khi dùng thuốc trụ sinh, thì bà Clinton đã bình phục. Thứ Sáu tuần trước, bác sĩ của bà Hillary Clinton đã chẩn đoán bà bị bệnh viêm phổi và khuyên bà giảm nhẹ bớt lịch làm việc. Phóng viên theo chân bà nhận thấy là Hillary Clinton ho nhiều trong những ngày qua và bà bị khản tiếng. Trên nguyên tắc hôm nay, Hillary Clinton phải có mặt tại San Francisco, nhưng tác viên của bà thông báo là chuyến đi này bị hoãn lại. Tình trạng sức khỏe của bà Clinton như thêm củi lửa cho đối thủ của bà là ông Donald Trump, chĩa mũi dùi vào chủ đề nhạy cảm này. Hiện tại, ông Donald Trump chưa lên tiếng về sự cố ngày hôm qua, nhưng trước đây, ông Trump từng nhắc đi nhắc lại là sức khỏe của bà Clinton không tốt, bà thiếu năng lực và ngủ quá nhiều. Về phía cựu thị trưởng New York, Rudolph Giuliani, người từng là cộng tác viên của Hillary Clinton, cũng phải thừa nhận là sức khỏe của ứng cử viên Đảng Dân Chủ không được tốt như mọi người lầm tưởng. Với một phụ nữ 68 tuổi, sức khỏe của Hillary Clinton được cho là khá tốt. Năm 2012, bà đã phải nhập viện vì chấn thương não, nhưng sau đó bà đã hồi phục rất nhanh. Còn nói về năng lực thì bà có thừa, theo ông Tim Kaine, người đứng liên danh với bà Clinton ra tranh cử tổng thống, thì mới chỉ nhập cuộc có 100 ngày, Tim Kaine đã cho biết là ông không theo kịp nổi Hillary Clinton.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Vẫn tại châu Mỹ, cựu chủ tịch Quốc hội Brazil có nguy cơ bị mất ghế dân biểu vì tội tham nhũng, và hôm nay Hạ viện Brazil sẽ biểu quyết về khả năng tước chức đại biểu Quốc hội của ông Eduardo Cunha vì tai tiếng tham nhũng. Điều chớ trêu là cựu chủ tịch Quốc hội Brazil là một trong những chính khách hàng đầu từng đòi truất phế Tổng thống Dilma Rousseff. Cũng vì tai tiếng tham nhũng, ông Cunha bị cáo buộc nhận hối lộ của tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Tháng 5 vừa qua, ông bị tối cao Pháp viện Brazil đình chỉ chức vụ chủ tịch Hạ viện. Sau đây là phần tin ngắn.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết có thêm 21 ca mới bị nhiễm virus Zika tại Bangkok. Trong số này có một phụ nữ mang thai, nhưng bà sinh nở một cách bình yên. Bộ Y tế kêu gọi dư cân cư dân Bangkok giữ bình tĩnh sau khi những trường hợp nhiễm virus Zika nói trên được xác nhận ở khu thương mại Satot, sát một ngôi chợ đông đúc có cộng đồng người nước ngoài trú ngụ.
Trong lĩnh vực tài chính, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chuẩn bị siết chặt chính sách tiền tệ. Trả lời hãng tin China Business News ngày hôm nay, kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ông Mã Tuấn đã cho biết như trên. Hãng tin Bloomberg của Mỹ nhắc lại, tổng số nợ của Trung Quốc vào năm ngoái đã tăng cao tương đương với 250% GDP của quốc gia này. Còn theo thẩm định của Quỹ tiền tệ quốc tế thì nợ của các doanh nghiệp Trung Quốc ước tính lên đến khoảng 145% tổng sản phẩm nội địa của nền kinh tế đứng thứ hai toàn cầu.
Trung Quốc sắp hoàn tất chiếc cầu cao nhất thế giới. Chiếc cầu nằm giữa tỉnh Quý Châu và Vân Nam, cao 565 mét, bắc qua sông Bắc Bằng.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong một bức thư ngỏ được công bố hôm nay yêu cầu người tiền nhiệm là José Manuel Barroso làm sáng tỏ về chức vụ mới của ông này trong khuôn khổ hợp tác với ngân hàng Mỹ Goldman Sachs. Ông Barroso từng đứng đầu Ủy ban châu Âu từ năm 2004 đến 2014.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nga liệu có thủ lợi khi ủng hộ Trung Quốc tranh giành ở Biển Đông hay không?
Đúng 3 tháng sau ngày tòa trọng tài La Hay ra phán quyết bất lợi cho Bắc Kinh, 3 tàu chiến và 2 tàu hộ tống Nga thuộc hạm đội Thái Bình Dương đến biển Nam Trung Hoa để cùng hạm đội Nam Hải của Trung Quốc thao dược, hải chiến và chiếm đảo trong vòng một tuần lễ kể từ hôm nay, 12 tháng 9. Tuy Bộ Ngoại giao Nga khẳng định không can dự vào xung khắc chủ quyền tại Biển Đông, nhưng theo giới phân tích, tình hình sẽ không đơn giản. Nếu chỉ nhìn từ Moscow, thì Nga sẽ được nhiều lợi thế nếu Trung Quốc kiểm soát được Biển Đông từ Hoàng Sa, Trường Sa cho đến đầu eo biển Malacca, đẩy lui hải quân Mỹ ra khỏi khu vực, theo nhận định của một trang mạng thân điện Kremlin. Theo nhà báo Nga Nikolai Litovkin trên mạng RBTS thân chính phủ Nga, thì đây là lần thứ 5 Nga-Trung tập trận chung trong khuôn khổ chiến dịch Hải Thượng Liên Hợp kể từ năm 2012. Nhưng đây là lần đầu tiên một khu vực bất ổn được chọn làm nơi diễn tập. Sau khi trình bày, Trung Quốc tranh giành 95% diện tích vùng biển được Bắc Kinh gọi là Nam Hải và có nhiều xung khắc với 4 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài quốc tế La Hay chiếu theo đơn kiện của Philippines bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Nhà báo Nga đặt câu hỏi, vấn đề là tại sao Nga binh vực Trung Quốc trong hồ sơ này? Tại thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu hồi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng chỉ trích tòa trọng tài. Hôm nay, hải quân Nga sánh vai với Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa, cho dù tập trận chiếm đảo chỉ giới hạn ở ngoài khơi Quảng Đông. Theo lý giải của mạng thông tin RBTS, thì Nga sẽ được nhiều lợi thế chiến lược một khi Trung Quốc kiểm soát được Biển Đông, từ Trường Sa cho đến eo biển Malacca, và đẩy xa ảnh hưởng của Mỹ cũng như các đồng minh. Chuyên gia chiến lược Nga Viktor Lipovkin đưa ra một số nhận định như sau. Dù vô tình hay cố ý, nước Nga đã ủng hộ Trung Quốc tranh đoạt các đảo ở Biển Đông. Các đảo nhân tạo, các cơ sở quân sự của Trung Quốc sẽ giúp cho Nga một lá chắn chống lại hạm đội Mỹ, chống lại hệ thống quả tiễn chống quả tiễn IHS, tên lửa phòng không SM-3 và tên lửa hành trình Tomahawk. Washington chủ trương tôn trọng quyền tự do hàng hải. Quan điểm này đi ngược lại quyền lợi của Trung Quốc trong khu vực. Trung Quốc một khi hoàn tất các đảo nhân tạo tiền đồn ở Biển Đông sẽ làm cho Hải quân Mỹ không thể hoạt động trong khu vực. Cùng nhận định, chuyên gia Nga Alexei Maslov cho rằng trong tương lai gần, Biển Đông sẽ trở thành ao nhà của Trung Quốc. Do vậy, trong thời gian gần đây, Nga gia tăng hợp tác với Bắc Kinh trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng và hai bên đang nghiên cứu khả năng thành lập một trục quân sự tuy không chặt chẽ và trói buộc như NATO. Thái độ ủng hộ Trung Quốc của ông Putin làm giới phân tích Tây Phương ngạc nhiên. Theo nhà phân tích Úc Egerham, thì Nga đang ngồi trên lò thuốc súng Biển Đông khi đi theo Trung Quốc, hy sinh quyền lợi trong quan hệ với Việt Nam và ASEAN. Thái độ của Nga ngày nay hoàn toàn khác với lập trường thận trọng và trung lập cố hữu. Tuy thân Trung Quốc, nhưng Tổng thống Putin cải thiện quan hệ kinh tế thương mại với Đông Nam Á và gần đây đã nâng cấp quan hệ chiến lược với Hà Nội. Cho dù Liên Xô tan rã, Việt Nam vẫn là đối tác quan trọng của Nga từ vũ khí, tàu ngầm, hải cảng Cam Ranh cho đến khai thác dầu khí. Liệu giới dầu khí ở Moscow có chấp nhận hy sinh quyền lợi tại Biển Đông? Liệu Việt Nam có còn xem Nga là bạn hữu đáng tin cậy hay không? ASEAN tự hỏi tại sao Nga ủng hộ một đại cường dòm ngó lãnh thổ láng giềng, khi đem một lực lượng vỏn vẹn, có 5 tàu quân sự cũ kỹ tham dự một cuộc tập trận nhỏ, thật sự không phải ở Hoàng Sa và Trường Sa, mà chỉ giới hạn ngoài khơi tỉnh Quảng Đông. Tổng thống Putin đã thỏa mãn lòng bất bình của ông Tập Cận Bình vì phán quyết La Hay. Thế nhưng, chủ nhân Điện Kremlin có cân nhắc lợi hại hay không? Coi chừng mất cả chì lẫn chài, theo nhận định của nhà báo Úc, Hun Kahan.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình của RFI Việt ngữ hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về công nghệ mới, một lĩnh vực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Pháp vào Việt Nam. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề Đà Nẵng lần đầu đón Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung của RFI.
Cho rằng Mỹ đã bị suy yếu, Trung Quốc đã có một loạt hành vi bức hiếp các láng giềng, đặc biệt là ỷ mạnh hiếp yếu trên Biển Đông. Tuy nhiên, trong bài phân tích, hành vi bắt nạt khó hiểu của Bắc Kinh đăng trên nguyệt sàn PacNet của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ngày 7 tháng 9 vừa qua, hai chuyên gia Mỹ Brian Moore và Brad Glosserman cho rằng hành động gây căng thẳng của Trung Quốc đã tạo ra nhiều vấn đề cho Bắc Kinh hơn là những thành công.
Mới đầu bài viết, hai tác giả đã bác bỏ ngay suy nghĩ sai lầm cho đến nay, theo đó, Trung Quốc là bậc thầy chiến lược.
Từ lâu nay, người ta thường coi người Trung Quốc là những nhà hoạch định chính sách rất có chiến lược và phương pháp, là bậc thầy trong điều hành đất nước với tầm nhìn xa trông rộng. Phương Tây và đặc biệt là Mỹ hoàn toàn không sánh được. Đối với nhiều chiến lược gia, hai bên thậm chí không cùng đẳng cấp. Trong khi Trung Quốc chơi cờ vây phức tạp, thì phương Tây lại chỉ chơi cờ đam đơn giản. Đã đến lúc dẹp bỏ suy nghĩ lỗi thời đó, kể từ khi đánh giá sai về tương quan lực lượng sau cuộc đại khủng hoảng cuối thập niên 2000, Trung Quốc cho rằng Mỹ bị suy yếu rất nhiều, Bắc Kinh đã tiến hành một loạt hành vi đối đầu trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Những hành động đó đã gây ra nhiều vấn đề hơn là thành công. Hơn nữa, Trung Quốc lại gia tăng gấp đôi hành vi hung hăng, tung ra một loạt hành động hù dọa và thực hiện một đường lối ngoại giao mạnh tay với các láng giềng. Đấy không hề là biểu hiện của một thiên tài chiến lược hay của một người có tầm nhìn, mà thực ra là một cái gì hết sức ngớ ngẩn.
Hai tác giả trước hết nêu lên trường hợp của Hàn Quốc, nước gần đây là một mục tiêu tấn công của Trung Quốc.
Trước quyết định của Hàn Quốc cho Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD nhằm đối phó với Bắc Triều Tiên, Trung Quốc đã viện đến các công cụ kinh tế và chính trị để tỏ thái độ bất bình của mình. Trung Quốc phản đối bất kỳ một sự hợp tác quốc phòng sâu hơn nào giữa Mỹ và Hàn Quốc, và hệ thống lá chắn tên lửa là trọng tâm của sự bất mãn đó. Trung Quốc đã ngăn chặn việc nhập những sản phẩm truyền thông từ Hàn Quốc, trong đó có các bộ phim truyền hình nổi tiếng và nhạc K-pop được biết dưới tên Hallyu. Một bài viết trên Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo có quan điểm cứng rắn, thậm chí còn loan tin là các chương trình có diễn viên ngôi sao Hàn Quốc tham gia sẽ bị ngăn chặn, và việc xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc qua Trung Quốc chắc chắn sẽ bị tổn hại nếu Seoul vẫn duy trì quyết định triển khai hệ thống thả ạt. Bài báo kết luận một cách đầy hăm dọa rằng, xin trích, chính Hàn Quốc đang tạo nên rắc rối. Một bài báo Hoa ngữ trên trang thông tin DW News của Đức khi đưa tin về hội nghị thượng đỉnh G20 đã nhận xét rằng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye quả là một vị khách phiền phức nhất của nước chủ nhà Trung Quốc. Bài báo trích lời các học giả cho rằng Trung Quốc, xin trích, phải trừng phạt Hàn Quốc để ngăn không cho các nước khác trong khu vực có những hành động tương tự, theo đúng một câu tục ngữ Trung Quốc là giết gà dọa khỉ. Bài báo viết tiếp, Bắc Kinh nên gây áp lực mạnh, không nên ngần ngại để cho bà Park Geun-hye bị lật đổ. Câu này ám chỉ các tiếng nói đối lập ở Hàn Quốc gần đây đặt ra vấn đề trích phế nữ tổng thống.
Úc cũng bị Trung Quốc đả kích sau khi bày tỏ lập trường ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài thường trực Lae về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Cũng tờ Hoàn Cầu Thời báo lại quậy phá trong một bài viết mang tựa Mèo giấy Úc sẽ học được bài học. Bài báo gọi Úc là đất nước thiếu văn minh, gốc gác chỉ là một nhà tù hải ngoại của Anh Quốc và bị đô hộ trong một quá trình đẫm nước mắt của những thổ dân bản địa. Bài báo cũng kết luận bằng một lời cảnh báo khuyên Úc là không nên dấn thân vào Biển Đông nếu không muốn trở thành mục tiêu cảnh cáo và tấn công lý tưởng của Trung Quốc. Bắc Kinh không chỉ nhục mạ các quốc gia và các chính phủ khác mà còn đưa ra những lời đe dọa tấn công rõ ràng. Về Biển Đông, hãng tin Anh Reuters đã phỏng vấn 4 nguồn tin Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với giới quân đội và lãnh đạo. Trong số này, một nguồn tin nói rằng quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng, trong khi những nguồn khác thì có lời lẽ rất hiếu chiến, tuyên bố chúng tôi sẽ nhập cuộc và đánh cho họ học mơ mũi giống như những gì Đặng Tiểu Bình đã làm với Việt Nam vào năm 1979. Vào ngày 8 tháng 7, 4 ngày trước khi tòa trọng tài ra phán quyết về Biển Đông, Trung Quốc đã đe dọa rằng họ có thể kéo đi hoặc đánh chìm chiếc tàu cũ và giải quyết dứt điểm các bế tắc. Câu nói này ám chỉ đến chiếc tàu Sierra Madre cũ nát của Philippines mắc cạn tại bãi cỏ mây ở quần đảo Trường Sa, hiện là nơi có lính Philippines trú đóng. Tác giả bài báo sau đó cảnh báo rằng Trung Quốc có thể biến đảo Hoàng Nham, tức là bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, thành một tiền đồn quân sự nếu cảm thấy cần phải làm. Đáp trả lại quyết định của nữ thủ tướng Anh Theresa May tạm dừng đề án nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point tại Anh Quốc, trong đó Trung Quốc có 30% cổ phần, Tân Hoa Xã đe dọa rằng quan hệ Trung-Anh mà nhiều người cho rằng đang ở thời kỳ vàng son có thể trở thành nguội lạnh. Trong một bài báo khác, Tân Hoa Xã cũng tuyên bố rằng bất kỳ một sự gián đoạn nào chắc chắn sẽ là một vết nhơ tới uy tín của Anh Quốc là một nền kinh tế mở và có thể làm nản lòng các nhà đầu tư Trung Quốc và các nước khác tìm đến Anh trong tương lai.
Tuy nhiên, theo hai tác giả bài phân tích trên Patnet, thái độ hù dọa của Trung Quốc không thấy có kết quả.
Không có dấu hiệu nào cho thấy là lập trường của Nhật Bản trong các tranh chấp với Trung Quốc đã bớt cứng rắn, còn áp lực đối với Hàn Quốc và Úc thì đã phản tác dụng. Trong tháng 9 này, Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận mua hệ thống Aegis Baseline 9 trang bị cho 3 khu trục hạm Hàn Quốc và cung cấp hệ thống radar di động giúp tăng cường hiệu năng của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Úc đã quyết định đình chỉ việc bán mạng lưới năng lượng Auschwitz, lưới điện lớn nhất của nước này, cho 2 công ty Trung Quốc vì quan ngại trước vấn đề an ninh quốc gia. Động thái đó của Úc đã khiến quan hệ hai nước căng thẳng thêm. Ngoài ra, còn có thể kể đến những phản ứng chống Trung Quốc khắp châu Á và những tiếng nói ngày càng lớn yêu cầu siết chặt quan hệ an ninh giữa Mỹ với các chính phủ trong khu vực.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hải quân Nga-Trung tập trận ngoài khơi Quảng Đông. Seoul khẳng định Bắc Triều Tiên sắp thử vũ khí nguyên tử lần thứ 6. Tại Syria, chiến sự vẫn leo thang vài giờ trước khi thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Nga thủ lợi khi ủng hộ Trung Quốc tranh giành Biển Đông? Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngưng bắn mong manh tại Syria, sức khỏe của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton gây lo ngại, khủng bố chi phối cuộc tranh cử Tổng thống Pháp trước giờ khai cuộc là một số chủ đề nổi bật trên trang nhất các báo Pháp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trở lại trong phần tiếp theo. Nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị bài Các cường quốc bất lực trước Bắc Triều Tiên trên báo Lezeco.
Bài viết của thông tấn viên Lezeco gửi về từ Tokyo mở đầu với ghi nhận, ngày càng nhiều chuyên gia và nhà chính trị cho rằng chế độ Bình Nhưỡng đang lợi dụng bối cảnh địa chính trị rất thuận lợi hiện nay để nhanh chóng phát triển các tiềm năng quân sự. Hết lời dẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật không loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên đã làm chủ được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bình Nhưỡng.
Đây cũng là điều mà chính quyền Kim Jong-un khẳng định hôm Chủ nhật vừa qua. Một nhà phân tích thuộc cơ quan chuyên thông tin về quân sự có trụ sở tại Anh Quốc cho biết hiện tại Bắc Triều Tiên sở hữu khoảng 15 đến 20 trái bom nguyên tử và các trừng phạt quốc tế không tác động gì đến quyết tâm của Bình Nhưỡng. Nhà nghiên cứu Scott Snyder thuộc Hội đồng Quốc gia về Bắc Triều Tiên của Hoa Kỳ nhận định, xin trích, Bình Nhưỡng cho rằng thế giới sắp sửa sẽ phải chấp nhận sự tồn tại của một quốc gia Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân hơn là nỗ lực để tìm đồng thuận nhằm gia tăng trừng phạt buộc Bắc Triều Tiên phải lùi bước. Cụ thể là chính quyền Kim Jong-un tin tưởng là những ngờ vực giữa Mỹ và Trung Quốc trong xung đột tại Biển Đông hay hệ thống lá chắn tên lửa THAAD để lại cho Bắc Triều Tiên một không gian hành động rộng rãi để phát triển vũ khí hạt nhân mà không sợ bị trừng phạt.
Liên quan đến sự bất lực của các cường quốc, Lê Môn đã có bài phân tích Tiến trình toàn cầu hóa bế tắc. Bài viết của nhà báo Cindy Kaufman chú ý đến một loạt các dấu hiệu cho thấy vai trò suy yếu của ông Barack Obama trong vòng công du châu Á cuối cùng với tư cách Tổng thống Hoa Kỳ, từ chỗ không được Bắc Kinh trải thảm đỏ, cho đến việc bị Tổng thống Philippines nhục mạ.
Cho dù những sự cố nói trên được Tổng thống Obama nhìn nhận với một vẻ nhẹ nhàng, hài hước, theo Le Monde, đó là dấu hiệu cho thấy không chỉ vị thế của Hoa Kỳ bị thách thức, mà cả một trật tự thế giới lâu đời đang đứng trước áp lực phải thay đổi. Đây cũng chính là điều mà Tổng thống Mỹ thừa nhận. Nhóm các cường quốc toàn cầu G20 trong thượng đỉnh tại Trung Quốc chỉ tập trung vào các trao đổi song phương. Các lãnh đạo vốn thuộc lập trường bảo thủ, ủng hộ chủ nghĩa tự do thương mại, này đều nhất loạt kêu gọi, hãy làm cho chủ nghĩa tư bản trở nên văn minh. Sự giận dữ của dân chúng và chủ nghĩa mị dân đang thách thức chính quyền tại hầu hết các quốc gia phương Tây, tại Hoa Kỳ với Donald Trump, tại Đức với sự thắng thế của đảng cực hữu. Lâm Mông đặt câu hỏi, phải chăng cuộc toàn cầu hóa đang rơi vào bế tắc? Với việc hai dự án tự do thương mại quy mô lớn cỡ hành tinh là TPP và TTIP đang rất khó được triển khai. Lâm Mông đã ghi nhận, dù sao trong giai đoạn bế tắc này, một số thỏa hiệp quan trọng đã được đưa ra, như việc Mỹ và Trung Quốc cùng phê chuẩn Hiệp định Khí hậu Toàn cầu, hay việc Mỹ và Nga thỏa thuận kế hoạch đình chiến tại Syria. Bài phân tích kết thúc với nhận xét, phải chăng chúng ta đang ở trong một giai đoạn đặc biệt, khi mà một chu kỳ kinh tế đang chấm dứt, nhưng quyết tâm chính trị để tạo ra một chu kỳ mới còn chưa đủ mạnh.
Tuần này, Đức Đạt Lai Lạt Ma thăm Pháp. Trong chuyến đi này, lãnh tụ Phật giáo Tây Tạng không gặp các lãnh đạo nhà nước mà chủ yếu dành thời gian để tiếp xúc với công chúng. Le Monde có bài nhấn mạnh, việc chính các can thiệp ghê gớm của Bắc Kinh đã khiến phần lớn các nguyên thủ phương Tây không thể hội kiến với giải Nobel Hòa Bình 1989.
Lần gần nhất, Đạt Lai Lạt Ma gặp một Tổng thống Pháp là vào năm 2008, lúc đó ông Nicolas Sarkozy tiếp lãnh đạo Tây Tạng tại Ba Lan. Nước Pháp bị Trung Quốc trả đũa vì chuyện này sau đó. Nhân dịp Đạt Lai Lạt Ma thăm Pháp lần này, Lâm Mông có bài phỏng vấn. Trong bối cảnh khủng bố đe dọa, Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi nước Pháp tiếp tục bảo vệ nguyên tắc thế tục, nguyên tắc nhà nước và tôn giáo phân ly. Về Trung Quốc, ông cho rằng giai đoạn đen tối nhất đã qua, nhưng hiện tại, quốc gia hơn 1 tỷ dân vẫn bị nạn tham nhũng và bất bình đẳng nghiêm trọng hoành hành, vẫn chưa có một nhà nước pháp quyền tại Trung Quốc. Đạt Lai Lạt Ma cho biết ông đã nhiều lần tiếp xúc với cha của đương kim lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Tập Trọng Huân, một lãnh đạo được coi là có tư tưởng cải cách. Lãnh tụ Phật giáo Tây Tạng hy vọng rằng sau Đại hội 19 dự kiến vào cuối năm tới, Tập Cận Bình có thể thực thi tư tưởng riêng của mình mà không bị nhóm cứng rắn trong đảng chi phối. Về tương lai của định chế Lạt Ma hóa thân, lãnh tụ Tây Tạng cho biết, trong 2 năm tới, hội nghị các giới chức Phật giáo cao cấp sẽ bàn về việc này. Hiện tại Bắc Kinh tìm mọi cách chi phối, nhưng theo Đạt Đại Lạt Ma thì chính người Tây Tạng sẽ quyết định. Theo ông, Phật Pháp được truyền bá từ 2.600 năm nay và sẽ tiếp tục được phổ biến, còn định chế Lạt Ma hóa thân mới có từ 5 thế kỷ nay không phải là điều quá quan trọng. Nhưng dù sao, định chế này cũng mang lại cho người dân Tây Tạng niềm tin và hy vọng trong một giai đoạn khó khăn.
Về thời sự quốc tế, cuộc ngừng bắn tại Syria khởi sự từ hôm nay sau thỏa thuận Mỹ-Nga là tiêu điểm chú ý. Hai tờ Le Monde và Le Figaro đều nhấn mạnh đến tính chất mong manh của thỏa thuận ngừng bắn này.
Le Figaro nhắc lại thỏa thuận đình chiến hồi tháng 2 năm nay đã tan vỡ sau khi không quân Damas tấn công vào lực lượng nổi dậy và Nga không kích tại Aleppo. Trong hiện tại, các cản trở có thể sẽ nhiều hơn và lớn hơn. Theo Le Figaro thì phần lớn các nhóm nổi dậy nghi ngờ thỏa thuận có thể kéo dài. Còn theo Le Monde, nhìn chung việc có quá nhiều lực lượng kình địch tại Syria cũng là điều gây khó khăn cho thỏa thuận đình chiến. Bên cạnh vấn đề của lực lượng Fatah al-Sham, một chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria mới tách ra, quân đội Damas cũng chỉ là một trong số các lực lượng ủng hộ Tổng thống Assad. Rất nhiều nhóm vũ trang chống lại phe nổi dậy hiện nghe theo lệnh từ Iran hơn là từ chính quyền Damas. Tóm lại, theo Le Figaro, nếu thỏa thuận Lavrov-Kerry một lần nữa thất bại, thì Syria sẽ tiếp tục bị chia thành nhiều khu vực ở phía Bắc do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát, người Kurdistan ở phía Đông Bắc, chế độ Damas được Nga và Iran hậu thuẫn, thì kiểm soát vùng trung tâm với thủ đô Damas và vùng ven biển.
Nhìn sang Hoa Kỳ, hai ngày cuối tuần qua phải chăng đã chứng kiến một bước ngoặt trong cuộc tranh cử tổng thống, với việc ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton suýt ngất xỉu trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11 tháng 9, Liberation đặt câu hỏi.
Vấn đề sức khỏe của bà Hillary Clinton không cho phép bà đảm đương chức vụ nguyên thủ Mỹ là điều mà ông Donald Trump từng đưa ra nhiều lần, mới đây nhất là vào giữa tháng 8. Sức khỏe của bà Clinton, 68 tuổi, có triệu chứng suy yếu mạnh kể từ cuối năm 2012 khi bà bị viêm đường ruột. Vấn đề sức khỏe của Hillary Clinton trở nên nghiêm trọng hơn khi tối thứ Sáu vừa qua, cựu Ngoại trưởng Mỹ vốn rất thận trọng đã thốt ra một chỉ trích rất nặng nề nhắm vào những người ủng hộ đối thủ Trump. Sau đó, bà buộc phải xin lỗi. Tình tiết này khiến nhiều cử tri nghi ngờ quan điểm đoàn kết người Mỹ hơn nữa của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Theo báo Le Figaro, cho dù theo một thăm dò dư luận được công bố hôm Chủ nhật của báo Washington Post, Clinton vẫn vượt Trump 5 điểm, nhưng khoảng cách giữa hai đối thủ đã thu hẹp tại một số tiểu bang chính.
Các đảng phái chính trị tại Pháp bắt đầu khởi sự tranh cử, chọn ứng cử viên chính thức cho cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống Pháp, trang nhất Le Figaro chạy tựa. Vấn đề khủng bố nằm ở tâm điểm của cuộc chiến tả hữu.
Tờ báo Thiên Hữu mô tả việc Thủ tướng Manuel Valls ngày hôm qua tiếp tục tấn công cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy và phản ứng tức thời của cánh hữu khi ông Sarkozy khẳng định là chính phủ đã không huy động toàn lực chống khủng bố. Xã luận Le Figaro cho rằng cựu Tổng thống đã có lý khi yêu cầu chính quyền phải có biện pháp khống chế những người nằm trong danh sách S, tức danh sách đối tượng bị theo dõi, thậm chí tạm giam họ. Ngược lại với nhiều quan điểm bi quan với vô vàn thách thức hiện nay, đặc biệt là nạn khủng bố, Le Monde giới thiệu một cách nhìn rất đáng chú ý khác của viện sĩ hàn lâm Pháp Michel Serres, 86 tuổi, một nhà triết học, chuyên gia về lịch sử các khoa học, với tựa đề Chúng ta đang sống trong một thiên đường. Theo ông, cần phải so sánh với các giai đoạn đen tối đã qua trong lịch sử mới thấy được sự may mắn khi được sống trong xã hội ngày hôm nay. Theo triết gia Pháp, những đảo lộn đang diễn ra hiện nay có thể so với cuộc cách mạng tin học và toàn cầu hóa, có thể so với những gì đã diễn ra vào thời phục hưng cách đây 5 thế kỷ. Nhà khoa học Pháp vừa cho ra mắt cuốn sách mới Darwin, Bonaparte và người Samaritan thuật lại một hành trình của nhân loại có thể coi là nhân bản hơn so với những gì mà mọi người vốn thường hình dung. Khép lại mục điểm báo hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị chương trình tiết kiệm nước kéo dài 4 thập niên của nhà nước Israel. Theo Tổ chức Lương Đông Liên Hiệp Quốc FAO, thì tiêu thụ nước trên đầu người tại Israel chỉ bằng khoảng 1/5 so với mức tối thiểu cần thiết, 300 mét khối so với 1.700. Đây là một điều dễ hiểu vì 60% diện tích Israel là sa mạc. Hiện tại, Israel là nước đứng đầu thế giới về sử dụng có hiệu quả nước với tỷ lệ lên đến 85% nước được tái sử dụng so với 35% của Singapore.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, công nghệ mới, cơ hội cho doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam. Thanh Phương trình bày.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong chuyến viếng thăm vừa qua tại Việt Nam sáng ngày 7 tháng 9 2016, Tổng thống Pháp François Hollande đã đến thăm công ty dịch vụ tin học Link Binet ở Sài Gòn và đã gặp gỡ trò chuyện với các đại diện của French Tech Việt, tức là cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp startup của Pháp tại Việt Nam. Việc ông Hollande bỏ ra đến hơn một tiếng đồng hồ cho cuộc viếng thăm và gặp gỡ này là nhằm cho thấy Tổng thống Pháp muốn thúc đẩy các công ty của Pháp đầu tư mạnh hơn nữa vào ngành công nghệ mới ở Việt Nam, một ngành được coi là có rất nhiều tiềm năng phát triển trong những năm tới. Trong chuyến viếng thăm này, ông Hollande đã cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ mới đầu tư vào Việt Nam, và nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. French Tech Việt là một cộng đồng có hơn 800 thành viên, trong đó có hơn 120 doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mới, nghe nhìn, giải pháp tin học cho khối ngân hàng tài chính, viễn thông, phần mềm, chính phủ điện tử, trò chơi điện tử, thương mại điện tử, an ninh mạng, đào tạo và dạy học từ xa. Trả lời RFI trước khi Tổng thống Hollande đến thăm công ty Limpanet, một trong những thành viên của French Tech Việt, cô Céline Chabosky cho biết.
Aujourd'hui, on rencontre le président pour lui présenter ce qu'est l'écosystème en fait du numérique au Vietnam. Dans cet écosystème, quelle est la présence?
Hôm nay, chúng tôi gặp Tổng thống để trình bày với ông về hệ thống các công ty công nghệ mới ở Việt Nam và đâu là vị trí của các doanh nghiệp Pháp trong hệ thống này. Chúng tôi cũng đang xin được công nhận là một trung tâm công nghệ mới của Pháp, French Tech Hub, ở Việt Nam. Đây là dự án thể hiện mong muốn của toàn bộ các công ty Pháp có mặt tại đây. Một tập thể gồm 200 người và 120 công ty. Chúng tôi hy vọng sẽ được công nhận vào tháng 10 tới đây. Đây là giấy chứng nhận dành riêng cho các công ty công nghệ mới của Pháp ở nước ngoài để khẳng định sự hiện diện của Pháp trong lĩnh vực này ở nước ngoài. Một khi được công nhận là French Tech Hub, chúng tôi sẽ có được những công cụ thông tin rất tốt. Các sự kiện mà chúng tôi tổ chức sẽ quan trọng hơn, nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư Pháp và nước ngoài đến Việt Nam, phổ biến rộng rãi hơn những sáng kiến, dự án công ty khởi nghiệp ở Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có thể quảng bá tốt hơn các công nghệ mới của Pháp đến các doanh nghiệp đang có mặt ở Việt Nam và chính phủ Việt Nam.
D'ailleurs, à l'étranger et en particulier au Vietnam, auprès des entreprises présentes et du gouvernement en fait vietnamien.
Cô Céline Jabonski nêu ra một số yếu tố thuận lợi cho việc đầu tư của các doanh nghiệp Pháp vào lĩnh vực công nghệ mới ở Việt Nam.
La situation actuelle au Vietnam, c'est qu'on a un master plan 2016-2020 où une des priorités est de développer.
Về tình hình hiện nay ở Việt Nam, thì chúng ta đã có chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, với một trong những ưu tiên là phát triển công nghệ mới. Đó là một yếu tố rất tích cực. Yếu tố thuận lợi thứ hai là ở Việt Nam hiện nay có những người được đào tạo rất tốt, với nhiều kỹ sư được đào tạo ở nước ngoài, bây giờ trở về nước làm việc. Trong giới công nghệ của Pháp, cũng có rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài muốn trở về đầu tư trong nước. Yếu tố thuận lợi thứ ba là Việt Nam là một quốc gia có vị trí đặc biệt trong ASEAN, giúp cho ngành công nghệ mới của Pháp lan tỏa xa hơn trong khu vực, một đồn tiền tiêu rất tốt trong ASEAN.
De rayonner un peu plus loin que juste le Vietnam, enfin c'est un bon poste avancé en tout cas en ASEAN.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Cô Céline Jabonski hiện là giám đốc điều hành của công ty Linagora Việt Nam. Linagora là công ty hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực phần mềm miễn phí. Thật ra việc cô sang làm việc ở Việt Nam còn có một lý do khác, đó là Céline còn có tên là Hoàng Lan, tức là cô mang hai dòng máu Pháp Việt, bố Pháp mẹ Việt. Sang Việt Nam làm việc đối với cô là một hình thức trở về nguồn. Ngoài những người mang hai dòng máu Pháp Việt như thế, còn có những người Việt trẻ sống ở Pháp nay trở về góp phần phát triển công nghệ mới ở Việt Nam, như trường hợp của anh Bùi Vĩnh Thụy, đại diện của công ty dịch vụ tin học Linpanet ở Việt Nam, mới được thành lập vào năm 2014. Tuy bận rộn chuẩn bị đón tiếp Tổng thống François Hollande, anh Bùi Vĩnh Thụy đã dành cho RFI bài phỏng vấn sau đây. RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với anh Bùi Vĩnh Thụy, giám đốc của công ty Limpanet Việt Nam. Trước hết xin anh giới thiệu sơ qua vài câu về công ty của anh ạ.
Dạ, công ty của mình là về dịch vụ IT. Mình làm cho maintenance 24/24/7/7 cho hết cả vật liệu về công nghệ thông tin cho mỗi công ty bên Pháp và công ty bên Việt Nam luôn.
Hiện nay là Limpanet đã phục vụ cho bao nhiêu công ty rồi?
Dạ, công ty hết cả group là khoảng 800 khách hàng. Bên Việt Nam mình được 2-3 khách hàng, mà khách hàng là công ty Pháp. startup mà startup ở bên Việt Nam.
Thì đối với anh đó là một cái nhu cầu ngày càng lớn trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang phát triển theo cái hướng mà công nghệ thông tin.
Dạ đúng, Việt Nam mình là càng ngày càng lên về công nghệ thông tin, nhiều nhân viên về IT và về công nghệ thông tin. Bên Âu Châu thì người ta càng ngày muốn biết về Việt Nam, thì người ta muốn sản xuất và nhờ công nghệ thông tin của bên Việt Nam mình để sản xuất về cho mấy công ty bên Âu Châu.
Thế thì vì sao là công ty Linkbanet được chọn để Tổng thống Pháp viếng thăm ngày hôm nay?
Dạ, đầu tiên là tại vì công ty mình là về công nghệ thông tin, về cloud, về bên máy ảo. Và thứ hai là tại vì công ty mình là bên nước Pháp và ở trong một chỗ arrondissement mình gọi là cái quận 93. 93 là chỗ mà cần phát triển nhiều. Với lại cái công ty đó là 16 năm, mà từ nhỏ mà từ lớn lên trong vòng 16 năm nay. Và điều thứ ba là mình là người đã sang bên Việt Nam, qua bên Pháp, sống với gia đình, làm trong công ty đã 10 năm và muốn đi về Việt Nam để sáng tạo cái công ty Pháp và Việt. Mình hãnh diện, tại vì mình không có thể nghĩ là chưa đầy 2 năm mình qua đây Việt Nam mà được hơn 300 công ty Pháp mà mình được Tổng thống chọn. Mình là hãnh diện nhất là cho mình cũng là một người Việt đã sang bên Việt Nam mà mình qua đây có tới một cái công ty mà được ông Tổng thống bên Pháp qua đây để tham quan của mình, là mình hãnh diện lắm.
Linkbanet cũng coi như là một công ty khởi nghiệp startup theo kiểu Pháp. Anh có suy nghĩ như thế nào về French Tech Việt?
Dạ đúng rồi, công ty mình cũng là 16 năm mà bên Việt Nam mình là mình giống như hệt là mình là startup, mình phải là đi chung với lại cái French Tech Việt, tại vì là công nghệ và expertise của mình là bên Pháp về vật liệu high tech, cloud, máy ảo và công nghệ thông tin. Thì đúng là mình là công ty đó ở Việt Nam, đúng là mình phải làm part of it của French Tech Việt.
Thì anh có suy nghĩ như thế nào về cái hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong cái lĩnh vực này?
Dạ, hợp tác phải nhiều, tại vì bên Pháp mình có nhiều người, có nhiều opportunity, có nhiều người Việt, và bên Việt Nam mình thì có nhiều nhân viên và nhiều talent, có nhiều người có tài, thì hai bên sẽ hợp tác với nhau phải đúng và sẽ success.
Vâng, về cái kinh nghiệm tạo dựng những công ty khởi nghiệp của Pháp á, thì anh thấy là có thể áp dụng cho Việt Nam không?
Dạ đúng, bên Pháp mình có cái structure, bên Pháp mình có tài và bên Việt Nam mình cũng có tài, mà Việt Nam cần một cái gương. Mình thì biết là bên Việt Nam người ta cần một cái experience, một cái kinh nghiệm, và tại vì họ đã có tài rồi, họ chỉ có cần một cái gương để hướng dẫn cho họ để hai bên sáng tạo về một cái môi trường về công nghệ thông tin và kinh doanh luôn.
Thì anh có suy nghĩ như thế nào về cái sự phát triển tương lai của ngành công nghệ thông tin Việt Nam?
Dạ, trong tương lai nếu mà chính phủ đi đúng cái master plan 2020 là Việt Nam mình sẽ phát triển lớn lắm. Lúc này là thì mình sẽ muốn đi chung vào cái master plan đó, tại vì công nghệ thông tin càng ngày sẽ lên. Với lại bên Việt Nam mình thấy là trường đại học về công nghệ thông tin là càng ngày càng lớn, nhân viên và sinh viên học về cái đó là người ta sẽ giỏi, tại vì mình biết là nhân viên ở đây là 90% là người Việt Nam. Mình đã dạy về cái hướng dạng của bên Pháp thì họ làm việc rất là tốt, vừa rồi tốt mà vừa cho khách hàng bên Pháp của mình là cũng hãnh diện nữa.
Thì anh nghĩ thế nào về cái sự hiện diện của các công ty công nghệ thông tin của Pháp ở Việt Nam hiện nay, có đầy đủ hay chưa, hay là cần phải tăng cường sự hiện diện nữa?
Phải tăng lên, tại vì chắc là cái công ty bên Pháp họ cần phải biết là bên Việt Nam mình mở công ty được, bên Việt Nam mình làm việc được, thì họ phải suy nghĩ là cái môi trường bên Việt Nam là rất tốt cho mình, thì họ phải cố gắng và nói là ok, mình phải đi về Việt Nam. Thì Thủy chỉ có mong là cái intervention hôm nay á, với lại ông Tổng thống, thì ông Tổng thống sẽ nói là bên Việt Nam là môi trường tốt, công ty Pháp hay xuất khẩu về Việt Nam để cho hai nước của mình được làm việc chung với nhau.
Nhưng mà về mặt thủ tục hành chính thì nó có cần phải được cải tiến thêm hay không để có thể các công ty Pháp đầu tư dễ dàng hơn vào Việt Nam?
Dạ, mình cũng là đầu tư cũng là bên Pháp, mà giấy tờ cũng phải dễ hơn một tí để cho công ty Pháp đừng có sợ, tại vì bên Pháp đã cũng là có khi cũng hơi khó rồi, mở công ty cũng là hơi chậm. Mà bên Việt Nam nếu mà mình muốn đi nhanh là phải dễ dàng hết với cái giấy tờ. Bên Pháp mình kinh nghiệm là công ty lớn sẽ thắng hơn công ty nhỏ, mà không phải bây giờ mình nói là với kinh nghiệm công ty nhanh sẽ thắng hơn công ty chậm.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn anh Bùi Vĩnh Thủy, giám đốc của công ty Linkbanet Việt Nam, đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Pháp François Hollande đến công ty.
Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao của anh Vũ, tạp chí được phát vào ngày Chủ nhật.
Tạp chí thể thao.
Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra một sự kiện thể thao lớn, Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á Asian Beach Game lần thứ 5. Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á, vẫn được gọi tắt là ABGIN, diễn ra tại Đà Nẵng, là một trong những đại hội thể thao lớn nhất châu Á do Hội đồng Olympic Châu Á OCA sáng lập năm 2008. Lần này được tổ chức như là sự kiện điểm để Ủy ban Olympic Quốc tế xem xét đưa thể thao bãi biển vào hệ thống giải đấu chính thức trên quy mô thế giới. ABGIN 5 sẽ thi đấu ở 14 môn với 22 phân môn, chủ yếu là các môn thể thao dưới nước và chơi trên bãi biển. Ngoài ra, nhiều môn võ vật cũng được đưa vào trong chương trình thi đấu của đại hội. Dự kiến các môn thi trong chương trình ABG 5 sẽ trải trên bờ biển Mỹ Khê có chiều dài 5.000 mét. ABG 5 sẽ thu hút khoảng 42 đoàn thể thao đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á tham dự với số lượng khoảng 3.000 vận động viên. Sau Đại hội Thể thao trong nhà châu Á 2009, đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn tầm châu lục. Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng để đón ABG 5. Nhân sự kiện này, RFI đã phỏng vấn ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á và Ủy ban Olympic Việt Nam, đồng thời là Phó trưởng ban tổ chức ABG 5. RFI xin chào ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam. Thưa ông, thành phố biển Đà Nẵng đang chuẩn bị đón Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5. Sự kiện thể thao lớn của châu lục này mới được hình thành qua 4 kỳ đại hội. Được biết là ABG 5 lần này được tổ chức như là một sự kiện thí điểm để sắp tới được nhân rộng ra quy mô giải đấu thế giới. Vâng, trước hết, ông có thể cho biết về quy mô của ABG Đà Nẵng lần này ạ?
Beach Game mà gọi tắt là ABG đến Đà Nẵng là lần thứ 5, lần thứ nhất tại đảo Bali của Indonesia, sau đấy thì đến Oman, sau đấy Hải Giáng của Sơn Đông Trung Quốc, sau đấy lại tiếp đến Phuket của Thái Lan. Và lần này lần thứ 5 diễn ra tại Đà Nẵng, thì cái của Đà Nẵng là lớn nhất. Và các quan chức của OCA, giám đốc châu Á thì đánh giá rất là cao cái quy mô và cũng như là cái hiệu quả của cái giải lần này. Giải lần này thì nó không tham về số lượng môn như là Phuket của Thái Lan, nhưng mà nó cũng đủ lớn. Nó là 22 môn thể thao mà được dồn xuống dưới thành ra còn 14 môn, tức là một môn martial arts ấy, thì nó sẽ đưa nhiều những cái môn thể thao vào trong đó, cho nên là tổng cộng thực ra là 22 môn với hơn 300 nội dung. Quy mô của tất cả các nước tham dự lần này cũng đông đấy, nó có thể nói là tốt nhất đấy. Cho đến giờ phút này là 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tham dự với tổng số vận động viên là trên dưới 3.000. Thì đây là một cái đại hội thuộc loại lớn nhất ở đội Beach Game lần này. Nhưng nó có một cái đặc biệt là Beach Game Đà Nẵng phải chuẩn bị làm sao tổ chức để thành cái điển hình, cái gọi là thương hiệu của cái Beach Game để cho toàn thế giới biết. Thì lần này ông chủ tịch IOC Thomas Bach cũng đến để mà xem cái tầm cỡ, xem là cái mô hình của Beach Game như thế nào để nhân rộng ra toàn thế giới, và dự kiến sẽ tổ chức vào sau 4 năm tại San Diego, là một thành phố của Mỹ. Cho nên là cái lần này nó mang ý nghĩa không những là phải làm tốt mô hình của châu Á, nhưng thì là mô hình này cũng còn có trách nhiệm phải nhân ra thế giới cho người ta nhìn thấy và người ta tham gia bởi thể thao trên bãi biển là một cái mô hình rất là mới, nhưng đồng thời cũng rất là quan trọng cho tất cả các quốc gia có biển.
Vâng ạ, đây là một cái sự kiện thể thao rất lớn. Vậy thành phố Đà Nẵng cho ban tổ chức hiện nay đã sẵn sàng để đón chờ chưa, và các công trình xây dựng cơ sở vật chất để cho phục vụ thi đấu có tốn kém?
Vâng, chính phủ Việt Nam cũng như là thành phố Đà Nẵng ấy cũng đã phối hợp với nhau. Chính phủ Việt Nam thì từ phía Bộ Tài chính cũng như là Tổng cục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo rất là sát sao, theo dõi rất là cẩn thận và cũng hết sức là cố gắng theo cái khả năng của mình có thể. Cách đây vài hôm nữa thì tôi cũng đã cùng với các quan chức của OCA là đi thăm để mà tìm hiểu xem ăn ở của các vận động viên cũng như là các khách của đại hội cũng như là quan chức của IOC, của OCA sẽ đến đấy tham dự ở như thế nào. Và nói chung là chúng tôi thấy hài lòng, các quan chức của OCA cũng thấy hài lòng. Do vậy cho nên là có thể nói rằng là chúng ta sẽ chờ đợi một cái đại hội thì biết duyên rất là hiệu quả. Thế còn nói về vấn đề xây dựng thì thực ra bây giờ đang lắp ráp những cái phụ kiện để mà làm khán đài. Xây dựng thì không cần xây dựng gì cả, tuyệt nhiên không xây dựng bất cứ một cái gì. Chỉ có tận dụng những cơ sở rất là đẹp, cái bãi biển rất là tuyệt vời của thành phố Đà Nẵng để có thể tổ chức những cái môn thể thao với một cái chất lượng mà tôi cho rằng là tích lũy từ 4 lần kinh nghiệm là chắc. Đến lần này Đà Nẵng thì tôi dám khẳng định rằng là các quan chức của OCA cũng như là các đại diện của Liên đoàn Thế giới và Liên đoàn Châu Á thì chắc là sẽ hài lòng về cái công tác chuẩn bị tổ chức cũng như là điều hành của Việt Nam.
Các môn thể thao bãi biển dường như cũng chưa được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam. Vậy là nước chủ nhà thể thao Việt Nam sẽ tham gia Beach Games lần này với lực lượng như thế nào? Và có tham vọng gì nhiều về thành tích huy chương không thưa ông?
Cái nội dung thể thao mà được OCA bố trí tại đại hội lần này thì nó không nhiều như là Phuket lần trước, nhưng mà nó cũng tương đối là tiêu biểu cho những môn thể thao có thể đưa ra bãi biển để triển khai tập luyện thi đấu. Thì Việt Nam có những môn rất là thuận lợi, tức là không phải giỏi nhưng mà không lạ gì thi đấu có thể có hiệu quả tốt, ví dụ như là đá cầu chẳng hạn, hoặc là một vài cái môn võ như là vô vi nam rồi thì là võ cổ truyền vân vân. Thì những môn đó là những môn mà Việt Nam mời các bạn đến để mà tham gia với tinh thần hữu nghị. Số lượng huy chương thì lấy cũng không cần nhiều. Số những cái môn khác ở Việt Nam trong cái tổng số 22 môn ấy thì có một nội dung trong một môn thể thao đó là môn bóng nước ấy thì Việt Nam không tham gia. Ở cái môn này thì là ở trong khu vực của châu Á, Singapore rất là mạnh và tất nhiên các nước khác cũng rất là mạnh. Việt Nam tham gia thì cần giải quyết vấn đề gì. Cái thứ hai nữa là bóng nước ở Việt Nam thì không được phổ cập lắm. Do vậy cho nên là hầu hết tất cả các môn có thể nói là vận động viên Việt Nam sẽ tham gia và có rất nhiều môn là sẽ giành huy chương vàng. Và hứa hẹn thì chắc là từ 18 cho đến 20, đấy là cái chỉ tiêu thấp nhất tổng cục thể thao giao phó cho lãnh đạo đoàn vận động viên của Việt Nam tại Asian Beach Games lần thứ 5 kỳ này phải đạt được. Và thứ hạng thì là một trong năm thứ hạng đầu, nhưng mà tôi hy vọng là một trong ba thứ hạng đầu thì Việt Nam dễ dàng có thể đạt được.
Ngoài chỉ tiêu thành tích thể thao ra, việc tổ chức một sự kiện thể thao mang tầm châu lục như vậy chắc hẳn còn có mục tiêu ý nghĩa không kém phần quan trọng khác cho Việt Nam.
Thành tích thể thao thì không nói lên cái gì cả, bởi vì nó cũng mang tính chất là thời vụ, bởi vì cái môn này là những nội dung thi đấu ở đây là nó không standard. Tham gia vào những Beach Games của nơi này nơi khác cũng nhiều nước là cử những lực lượng không phải là nhiều, không phải là mạnh nhất. Thế do vậy cho nên là ý nghĩa của cái việc này đó là làm sao tổ chức được để cho cán bộ nhân dân Đà Nẵng cũng như là cả Việt Nam biết rằng là Việt Nam tổ chức một cái đại hội ở tầm cỡ châu lục, và cái đại hội này còn có ý nghĩa sẽ lan tỏa ra thế giới. Cái quan trọng nhất là cái khả năng tận dụng các bãi biển để mà điều hành các công tác của ngành thể thao, đặc biệt là ngành du lịch, vì bãi biển là luôn luôn là gắn liền với ngành du lịch, cho nên là những cái môn thể thao mà được tổ chức trên bãi biển ấy thì sẽ mở mang ra cho một cái hướng phát triển mới, phát triển ngành du lịch. Mà du lịch của Việt Nam thì chắc so với một số nước lân cận trong vùng thì chắc còn phải đuổi cái bằng họ được. Cho nên đây cũng là một cái cơ hội tốt để kéo lùi cái khoảng cách giữa mình với lại các nước khu vực như là Thái Lan, như là Malaysia, Singapore, vân vân.
Dạ, xin nghe cảm ơn ông Hoàng Vĩ Giang. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình Việt ngữ của RFI hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hải quân Nga-Trung tập trận ngoài khơi Quảng Đông. Seoul khẳng định Bình Nhưỡng sắp thử vũ khí nguyên tử lần thứ 6. Tại Syria, chiến sự vẫn leo thang vài giờ trước khi thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Nga thu lợi gì khi ủng hộ Trung Quốc tranh giành Biển Đông? trong chương trình ngày mai. Ngoài bản tin thời sự, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế, dự án tự do mậu dịch xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu có khả năng bị khai tử. Tạp chí này do Thanh Hà phụ trách. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin tạm biệt quý thính giả.